Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 20 tháng 8 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng trong thánh lễ khai mạc hành hương thường niên La Vang năm 2019, chiều ngày 14 tháng 8 vừa qua tại Linh Địa La Vang. Kế đó là các tiết mục, lời Chúa ngày Chúa Nhật, trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thành Phong.
Hôm nay, thứ ba trong tuần 20 thường niên, Giáo hội Kính Thánh Bernardo, Viện Phụ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 19 từ câu 23 đến câu 30. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy bảo thật các con, người giàu có thật khó mà vào nước trời. Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước trời. Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá, mà thưa rằng: Vậy thì ai có thể được cứu độ? Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Bấy giờ, Phêrô thưa người rằng: Này đây, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Chúa Giêsu bảo các ông rằng: Thầy bảo thật các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi con người ngự trên tòa vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Chúa Giêsu thường sử dụng những hình ảnh gây ấn tượng trong các giáo huấn của Ngài. Hình ảnh con lạc đà chui qua lỗ kim là một trong số đó. Lỗ kim thì rất nhỏ, còn lạc đà thì rất lớn. Nói rằng con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước trời là một lối nói phóng đại để nhấn mạnh của cải trần gian là thứ có thể ngăn cản người sở hữu nó vào nước trời. Chúa Giêsu có thực sự chống lại của cải không? Và tại sao Ngài lại đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ như vậy đối với những người giàu cũng như đối với những người mong muốn được giàu có? Tài sản là thứ chúng ta cần vì nó là một điều kiện giúp chúng ta sống đúng phẩm giá con người. Hơn nữa, xét cho cùng, của cải cũng được tạo ra bởi Thiên Chúa, và do đó, từ bản chất, nó là điều tốt lành. Vì vậy, Chúa Giêsu không phi bác của cải, lại càng không chống lại người giàu có. Loại người giàu có mà Chúa Giêsu đang nói tới là những người đã để cho của cải chiếm hữu mình. Dụ ngôn người phú hộ ngốc nghếch của Thánh Luca là dụ ngôn điển hình về loại người giàu có này. khi người giàu xem tài sản như là mục đích của đời họ, thì họ không còn nhận thức gì về Thiên Chúa nữa. Họ chỉ thỏa mãn với của cải, nên họ không còn cảm thấy nhu cầu cần đến Thiên Chúa, và cũng không cần đến tin mừng về nước trời, về sự sống thần linh mà Thiên Chúa tặng ban khi tạo dựng con người. Chúng ta chỉ có thể nhận được sự sống thần linh của Thiên Chúa nếu chúng ta nhận thức được nhu cầu về sự sống đó. Nếu chúng ta không trải qua cơn khát, chúng ta sẽ không bao giờ có nhu cầu uống nước. Ở chỗ khác trong tin mừng, Chúa Giêsu nói về tinh thần nghèo khó và tuyên bố nước trời thuộc về những ai có tinh thần nghèo khó như vậy. Đó là thái độ khiêm tốn trước Thiên Chúa khi chúng ta xác tín nhu cầu và sự phụ thuộc của chúng ta vào Ngài. Chúng ta cùng suy nghĩ về ba loại nghèo khó theo tin mừng. Nghèo khó về vật chất. Chúa Giêsu sử dụng những lời mạnh mẽ để cảnh báo chúng ta về sự hấp dẫn đối với bất kỳ của cải vật chất nào. Cho dù có là những thứ xa xỉ hay không, nhiều hay ít thì cũng không khác biệt mấy khi chúng ta quá gắn bó với chúng. Mặc dù sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng nghèo khó về vật chất có thể là bước khởi đầu hướng tới tinh thần nghèo khó của tin mừng và là con đường dẫn đến sự thánh thiện. Nghèo khó về tâm trí. Thế giới hôm nay được dẫn dắt bởi chủ nghĩa cá nhân tương đối. Người ta dùng cảm tính và suy nghĩ chủ quan để biện minh cho bất kỳ ý kiến hay quan niệm nào. Đó là nguyên nhân của những thất bại cá nhân về tâm linh và đạo đức, vì trí thông minh của chúng ta đã bị tước mất ánh sáng đức tin và mặc khải, nên không còn xác quyết được ngay cả những điều hiển nhiên và phổ quát nhất, đến nỗi điều tốt thì cho là xấu xa và sự thật thì cho là sai lầm. Nghèo khó về tâm trí là để cho ánh sáng đức tin và mặc khải của Thiên Chúa hướng dẫn tư tưởng của chúng ta. Nghèo khó về tâm hồn. Những hy sinh của chúng ta cho Thiên Chúa có thể trở nên vô nghĩa vì ý hướng vụ lợi. Chúng ta có thể không tham lam của cải, nhưng lại ham thích danh vọng hay những lời khen ngợi vì đã làm được như vậy. Chúng ta chỉ thực sự phục vụ cho vinh quang Thiên Chúa khi chúng ta sẵn lòng làm điều tốt mà không mong đợi bất kỳ lời khen ngợi nào. Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con sống tinh thần nghèo khó để chúng con tách mình ra khỏi của cải vật chất mà gắn bó với Chúa. Xin ban cho chúng con một tinh thần nghèo khó để chúng con nhận ra nhu cầu cần đến Chúa và ban cho chúng con sự giàu có của nước trời. Amen.
Xin cho con luôn sống như là ngày mai Chúa đưa con về. Xin cho con luôn biết sẵn sàng như mai này Ngài gọi con đến. Hành trang con mang theo những gì về cõi bên kia, tài năng hay công danh, chức trọng quyền thế cao sang. Xin chỉ mang tâm hồn đơn bé ngây thơ, cầu Ngài xin cho con luôn biết tìm về quê nước trời và hành trang mang theo yêu mến nhiều quần hoa tha thứ. Lạy Ngài xin cho con luôn biết thờ phượng tôn kính Ngài và tìm yêu tha nhân như là hành trang nước trời. ngày xin cho con luôn biết thờ phượng tôn kính ngài và tình yêu tha nhân như là hành trang nước trời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Madagascar. Chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Madagascar. Chính phủ Madagascar đang tích cực góp phần chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại đảo quốc này từ ngày 6 đến 9 tháng 9 tới đây, nhất là về phương diện an ninh. Trong cuộc họp báo hôm 13 tháng 8 vừa qua, tướng Arian Janaka, chỉ huy trưởng hiến binh quốc gia Madagascar, cho biết hơn 7.500 nhân viên công lực sẽ được huy động để giữ an ninh trật tự từ khi Đức Giáo Hoàng đến thủ đô nước này cho đến khi ngài giã tử. Riêng ngành cảnh sát quốc gia cho biết 1.000 cảnh sát sẽ được bố trí tại thủ đô Antananarivo và vùng phụ cận. Việc giữ an ninh sẽ tập trung tại ba trục là phi trường quốc tế, lộ trình Đức Giáo Hoàng đi qua trong vòng 4 ngày, và sau cùng tại những nơi ngài viếng thăm, nhất là tại cánh đồng Soan Manra Kizay, nơi Đức Thánh Cha chủ sự buổi thanh thức với giới trẻ tối thứ Bảy mùng 7 tháng 9 và thánh lễ sáng hôm sau mùng 8 tháng 9. Theo các giới chức an ninh của chính quyền Madagascar, hơn 580.000 tín hữu Công giáo sẽ có mặt tại thủ đô Antananarivo trong những ngày Đức Thánh Cha viếng thăm, trong đó có 80.000 tín hữu đến từ các miền khác nhau trong nước. Tướng Jean-Noc Geribake, Giám đốc Cơ quan Giao thông Đường bộ, cho biết các ban tổ chức thuộc 21 giáo phận toàn quốc Madagascar sẽ giúp các tín hữu về thủ đô dự lễ với Đức Thánh Cha Francisco, trong đó có việc chuẩn bị nơi đón tiếp, cư ngụ và ẩm thực. Ban tổ chức đã kiếm được 2.410 xe để chuyên chở các tín hữu, còn phải kiếm thêm 1.718 xe nữa. Mặt khác, chính quyền thủ đô Antananarivo cho biết đang gia tăng an ninh tại thành phố này trong đời sống thường nhật để phòng ngừa những kẻ trộm cắp lợi dụng thời cơ Đức Giáo Hoàng viếng thăm để ra tay hành động. Tin Tổng Giáo phận Huế. Caritas Huế hỗ trợ học sinh nghèo đến trường trong năm học mới. Nhằm giúp các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tự tin bước vào năm học mới 2019-2020, ngày 11 tháng 8 vừa qua, được sự kết nối và chia sẻ của các ân nhân ở Sài Gòn, Caritas Huế đã tổ chức tặng vở, viết và tiền mặt cho 350 em học sinh cấp 1, cấp 2 và cấp 3 tại hội trường Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Huế. Trong thành phần tham dự có cha Anton Dương Quỳnh, tổng đại diện Tổng Giáo phận Huế, cha Giuse Huỳnh Đình Hào, đặc trách Ban Bác ái Xã hội hạt Quảng Trị. Trong lời chào đầu tiên, cha Tổng đại diện Anton vui mừng gửi lời chào thân thương đến các em, các anh chị trong văn phòng Caritas Huế và quý phụ huynh đang hiện diện. Cha chia sẻ cho các em về sự khổ cực của cha mẹ khi nuôi con cái ăn học. Cha Tổng đại diện nhắc nhở các em học sinh phải luôn chăm chỉ học hành, nghe lời cha mẹ, thầy cô để đạt kết quả tốt đẹp. Đồng thời, cha Anton cũng nói với các em về lòng biết ơn đối với những vị ân nhân đã quảng đại giúp đỡ các em. Kế đó, quý cha và các anh chị thuộc Caritas Huế đã trao tặng những món quà đến từng em học sinh. Đáp lại những lời chúc của quý cha và tỏ lòng biết ơn về những món quà nhận được, một em học sinh đã đại diện tất cả học sinh ngỏ lời cảm ơn cha Tổng đại diện, quý cha, quý ân nhân, quý nữ tu và các anh chị em trong văn phòng Caritas Huế. Lời cảm ơn của em đại diện học sinh đã khép lại buổi gặp gỡ, chia sẻ và tặng quà. các em ra về vui vẻ với lời chúc bình an và hân hoan chuẩn bị bước vào năm học mới. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đổi mới quy chế ngân hàng Vatican. Hôm 10 tháng 8 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố quy chế của Ngân hàng Vatican, cũng gọi là Viện Giáo vụ, được Đức Thánh Cha Francisco đổi mới, trong đó có du nhập vai trò kiểm toán viên từ bên ngoài để kiểm chứng các tài khoản theo các tiêu chuẩn quốc tế. Quy chế cũng xác nhận các nguyên tắc công giáo làm nền tảng cho Viện Giáo vụ. Đức Thánh Cha đã công bố quy chế mới với một thủ bút và ấn định. Quy chế này có giá trị thử nghiệm trong 2 năm, thay thế quy chế đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ hai công bố năm 1990 để đáp ứng hơn các đòi hỏi của thời này. Sứ vụ của Viện Giáo vụ không thay đổi, nghĩa là giữ và quản lý các động sản và bất động sản được chuyển nhượng hoặc ủy thác cho Viện, do các thể nhân và pháp nhân nhắm thực thi các công tác tôn giáo hoặc bác ái. Trong số những đổi mới chính yếu, có việc du nhập kiểm toán viên bên ngoài, có thể là một thể nhân hoặc một công ty để kiểm điểm kết toán theo các tiêu chuẩn quốc tế được nhìn nhận. Vì thế, trong các bộ phận của Viện Giáo vụ không còn 3 kiểm toán viên nội bộ như trước đây. Kiểm toán viên từ bên ngoài do Hội đồng Hồng Y bổ nhiệm theo đề nghị của Hội đồng Giám sát và thi hành nhiệm vụ trong thời kỳ 3 tài khóa liên tiếp, có thể được gia hạn một lần mà thôi. Quy chế cũng xác định các cơ cấu quản lý Viện Giáo vụ, gồm Hội đồng Hồng Y, Hội đồng Giám sát, Giám chức, Ban Giám đốc, v.v. Tin Fatima, Bồ Đào Nha. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám mục kêu gọi giúp đỡ di dân. Đức Hồng Y Mark Oele, Tổng trưởng Bộ Giám mục, kêu gọi các tín hữu giúp đỡ người di dân, đồng thời Ngài cũng mời gọi các tín hữu di dân trở thành những sứ giả hy vọng. Đức Hồng Y Oele, người Canada, thuộc tu đoàn Xuân Đức, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng Thánh lễ chiều thứ hai 12 tháng 8 vừa qua, nhân dịp cuộc hành hương toàn quốc Bồ Đào Nha của người di dân và tị nạn tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima. Cuộc hành hương nằm trong khuôn khổ tuần lễ toàn quốc Bồ Đào Nha lần thứ 47 về di dân tiến hành từ ngày 11 đến 18 tháng 8 vừa qua. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Oele nói về những người di dân và tị nạn như những người dễ bị tổn thương, bị gạt bỏ, ngược đãi và coi rẻ, như đấng bị đóng đinh đã từng trải qua. Đức Hồng Y mời gọi các tín hữu cầu nguyện để những người di dân và tị nạn được an ủi và nâng đỡ giữa bao nhiêu khó khăn trong hành trình của họ. Đức Hồng Y nói, các bạn di dân và tị nạn thân mến, ước gì giữa những gian nan trong hành trình của anh chị em tiến về thành thị mà Thiên Chúa chuẩn bị cho các con cái của Ngài, anh chị em gặp được chứng tá bác ái của các tín hữu Kitô và những người không Kitô, nhờ đó anh chị em giữ được niềm hy vọng trong hành trình. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám mục cũng nhận xét rằng, ngay từ đầu, giáo hội cũng là một dân tộc lữ hành, bao nhiêu lần bị bách hại và đau khổ, nhưng luôn được Thiên Chúa đồng hành và bảo vệ. Chúa là đấng luôn luôn có một liên hệ đặc biệt gần gũi với những người yếu đuối, mong manh nhất. Thực tại ấy được thể hiện trọn vẹn trong mầu nhiệm nhập thể cao cả. Trong Chúa Giê-xu, Thiên Chúa tự đồng hóa với những người nghèo nhất giữa những nạn nhân của ích kỷ và oán ghét trên thế giới. Tất cả những điều đó tỏ cho chúng ta thấy tôn nhan một vị Thiên Chúa gần gũi với nhân loại và giao ước tình thương thúc đẩy mọi người Kitô hữu chuyển đến tha nhân lòng bác ái nhưng không, đặc biệt là cho những người rốt cùng, những người bị lường gạt, bị bỏ rơi, tra tấn, lạm dụng và bạo hành. Và Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám mục khuyến khích những người di dân và tị nạn rằng, anh chị em không phải là những người phải chịu nhiều khó khăn cơ cực mà thôi, nhưng còn là những sứ giả của Thiên Chúa. Qua anh chị em, Chúa nhắc nhở cho tất cả mọi người về vận mạng chung cuộc của nhân loại đang tiến bước về thành của Thiên Chúa, thành Jerusalem Thiên Quốc, được hứa ban cho tất cả những người thiện chí. tin Damasco, Syria. Các vị lãnh đạo Kitô tại Syria nhóm họp. Các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô tại Syria bày tỏ quan tâm vì số các tín hữu Kitô tại nước này giảm sút đến mức độ đáng báo động và tái khẳng định lòng gắn bó với quê hương. Lập trường trên đây được biểu lộ trong thông cáo sau khóa họp hôm 12 tháng 8 vừa qua tại thủ đô Damasco do sáng kiến của Đức Thượng Phụ Ignatius Afrem thứ hai, giáo chủ chính thống Syriac, và với sự tham dự của các vị lãnh đạo chính thống và công giáo, đặc biệt là Đức Hồng Y Mario Gennari, sứ thần tòa thánh tại Syria. Trong phiên họp, các vị lãnh đạo đã bàn đến tình hình chung trong miền và hậu quả của cuộc khủng hoảng trong những năm vừa qua, đặc biệt là tình trạng con số các tín hữu Kitô giảm sút nhiều vì xuất cư. Thông cáo có đoạn viết: các tín hữu Kitô là một thành phần thiết yếu trong các tầng lớp dân chúng tại Syria cũng như tại Trung Đông. Qua các thế kỷ, họ đã duy trì sự hiện diện liên tục và đã giữ một vai trò gương mẫu như những công dân tích cực, chu toàn các nghĩa vụ và các trách nhiệm của họ. Các tham dự viên khẳng định rằng cần kiên trì gắn bó với quê cha đất tổ dù những hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục làm muối đất và ánh sáng tại đây. Các vị cũng cầu nguyện cho hai vị tổng giám mục chính thống tại thành Aleppo bị bắt cóc cách đây 6 năm, tức là năm 2013. Đó là Đức Tổng Giám mục Boulos Gazizi và Đức Tổng Giám mục Gregorius Johanna Ibrahim. Về tình hình tại Syria, các vị lãnh đạo Kitô chào mừng chiến thắng của chính quyền, quân đội và nhân dân Syria chống nạn khủng bố, nhắm làm suy yếu và chia rẽ Syria. Các vị nhấn mạnh sự đoàn kết của nhân dân Syria và liên đới với quốc gia và các tổ chức hợp pháp, tầm quan trọng của sự tham gia mà mọi người dân cần thực hiện để đề ra viễn tượng chung cho tương lai của đất nước trong một quốc gia dân chủ, pháp trị, bình đẳng giữa mọi công dân và tôn trọng sự khác biệt. Tin Ghana. Một tổng giám mục Ghana phê bình sự ủng hộ những nhà độc tài và bạo chúa ở Phi Châu. Đức cha Jean-Bert Justice do Anokie, tổng giám mục giáo phận Kumasi ở Ghana, phê bình sự kiện một số nhà độc tài và bạo chúa vẫn còn được sự ủng hộ tại một số nước ở Phi Châu. Vì thế, một số vấn đề của đại lục này như nạn nghèo đói là một sự tự chọn lựa, những chọn lựa sai lầm. Đức tổng giám mục Jean-Bert Anokie cũng là chủ tịch Caritas Phi Châu, đưa ra nhận định trên đây hôm 10 tháng 8 vừa qua, trong sứ điệp gửi các anh em giám mục tại Phi Châu, phổ biến trên trang mạng chính thức của Liên Hội đồng Giám mục Miền Đông Phi Châu, gọi tắt là AMECA. Đức Tổng Giám mục Jean-Bert viết, vì lo sợ hoặc vì lợi lộc, chúng ta đã chọn lựa những chế độ thối nát vì cùng thuộc bộ tộc với họ. Chính chúng ta đã chọn cho mình những kẻ cầm quyền không mang lại tiến bộ từ khi Phi Châu được độc lập. Chúng ta đã có những vị lãnh đạo tốt bị gạt ra khỏi quyền bính vì những cuộc đảo chính do sự thúc đẩy của những cá nhân hoặc quốc gia theo đuổi tư lợi của họ. Rồi Đức Tổng Giám mục Jean-Bert kêu gọi mọi người hãy tỉnh dậy sau giấc ngủ dài và biết rằng đã đến lúc cần ủng hộ những người lãnh đạo chính trị chọn lựa sự dân chủ hóa thay vì phục vụ cho tư lợi hoặc lợi lộc của gia đình hay bộ tộc của mình. Những nước như Malaysia và Singapore đã có thể thoát khỏi nạn nghèo vì họ đã chọn lựa những người lãnh đạo tốt. Phi Châu cũng có thể đứng lên như vậy và cần làm ngay. Đức Tổng Giám mục Giáo phận Kumasi coi sự bất an về chính trị và môi trường thuộc vào số những nguyên nhân khiến hàng triệu người dân Phi Châu phải di tản từ vùng này sang vùng khác. Và rồi ngài thêm rằng, chúng ta cũng có những cuộc nội chiến tại những nước như Nam Sudan, Eritrea. Chúng ta có nạn tôn giáo cuồng tín như tại Somalia, Boko Haram tại Nigeria, Al-Qaeda tại Mauritania, tình trạng bấp bênh như tại Burkina Faso và Côte d'Ivoire. Tất cả những yếu tố đó tạo nên sự xuất cư của dân chúng.
Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của đức cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng trong thánh lễ khai mạc hành hương thường niên La Vang năm 2019 chiều ngày 14 tháng 8 vừa qua.
Thưa cộng đoàn hành hương, bài phúc âm của thánh lễ vòng mừng mẹ lên trời hôm nay mà chúng ta vừa mới nghe chỉ có vỏn vẹn hai câu tương đối ngắn. Một của người đàn bà vô dân lên tiếng ca tụng mẹ có phúc vì mẹ đã sinh con và dưỡng dục con Thiên Chúa, và một của Đức Giêsu trả lời bà. Cả hai câu nói đều quy về một mục đích, đó là ca tụng mẹ Maria là người nữ hạnh phúc nhất trên trần gian này. Người đàn bà vô dân đó chất phác trong đám đông dân chúng đang đi theo Chúa chỉ tìm thấy một lý do của niềm hạnh phúc của mẹ, đó là vì mẹ đã được cưu mang và cho Chúa bù mớm. Còn Chúa Giêsu, Ngài không chối bỏ công sinh thần dưỡng dục của mẹ, nhưng Ngài còn bổ túc thêm hai lý do quan trọng hơn khiến mẹ là người hạnh phúc: vì mẹ đã biết lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Phải, mẹ Maria là người nữ hạnh phúc trước hết là vì mẹ đã được cưu mang và nuôi dưỡng con Thiên Chúa. Không phải đợi đến lúc kết thúc cuộc đời ở dương thế này mẹ mới được hạnh phúc, mà ngay cả khi còn tài thế, giữa những thử thách và thăng trầm của cuộc đời, mẹ luôn cảm nếm được hạnh phúc đích thực. Hạnh phúc vì được Chúa yêu thương, được Chúa chọn lựa để làm mẹ Thiên Chúa, như lời người phụ nữ lớn tiếng ca tụng: mẹ phúc có phúc vì mẹ đã cưu mang thầy và cho thầy bù mớm. Người phụ nữ này xem quả thì biết cây, cây tốt mới sinh được trái tốt. Hình ảnh một người mẹ được bộc lộ nơi người con, một người con tròn lành thánh thiện như Chúa Giêsu, thì hẳn mẹ của Ngài chắc chắn cũng muôn phần hoàn hảo và tốt lành. Mẹ hạnh phúc thì mẹ cảm nghiệm một cách sâu xa tình yêu Chúa đã dành cho mẹ. Chỉ có tình yêu mới lý giải được tại sao Thiên Chúa đã đoái thương nhìn tới phần tì nữ hèn, để từ đây muôn thế hệ sẽ khen tôi diễm phúc. Và nếu yêu và được yêu là điều hạnh phúc nhất trên trần gian này, thì không có thủ tạo nào hơn Đức Maria được diễm phúc ấy, vì mẹ được Chúa yêu thương một cách đặc biệt, và mẹ đã đáp trả một cách quảng đài để yêu Chúa hết tâm hồn. Mẹ Maria còn là người hạnh phúc vì mẹ đã biết lắng nghe lời Thiên Chúa. Trong chương trình mạc khải của Thiên Chúa, Ngài thường bày tỏ thánh ý của Ngài cho những tâm hồn khiêm tốn nhỏ bé, như lời Chúa Giêsu đã nói với cha Ngài: lạy cha là Chúa tể trời đất, con xin người khen cha vì cha đã dấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Và Thiên Chúa cũng chỉ nói với những ai có thần tâm thiện chỉ muốn lắng nghe, như trường hợp của Samuel: chỉ khi nào cầu chấp tay và thưa lên: lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe, lúc đó Ngài mới phán dạy. Tâm hồn của mẹ Maria có đủ hai điều kiện này, mẹ khiêm tốn tột độ, từ đóng vai trò của một nữ tỳ để phục vụ và sẵn sàng đón nhận thần ý Chúa. Như lời mẹ đã thưa tin vâng lúc truyền tin: tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Thái độ lắng nghe của mẹ còn đòi hỏi một tình yêu thúc bách, đi tìm biết thần ý của người mình yêu. Mẹ khao khát ao ước, mong tìm thần ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Mẹ biết lắng nghe Chúa không phải trong sấm chớp, trong mưa gió, những âm thầm lặng lẽ, nhẹ nhàng trong ngọn gió hiu hiu, qua những biến cố tầm thường của cuộc sống hàng ngày. Vì thế mẹ có một tâm hồn nhạy cảm, tế nhị, biết lắng nghe lời Chúa. Ý của Thiên Chúa không luôn trùng hợp với ý riêng của mẹ, mà nhiều lúc hoàn toàn trái ngược. Trong những trường hợp đó, mẹ không chống đối, không phiền xuất, nhưng chỉ biết khắc ghi và suy niệm mọi điều trong lòng. Thái độ lắng nghe của mẹ còn nói lên sự nhạy cảm của con tim, luôn tin tưởng vào người mình lắng nghe, không do dự đắn đo. Chỉ trong cùng một thứ ngôn ngữ của tình yêu của hai con tim, họ mới dễ nhận ra được và hiểu đúng ý của người mình yêu. Mẹ Maria đốt kết hiệp với Chúa, con tim mẹ rất nhạy cảm trước những mạc cài của Thiên Chúa tình yêu. Đối với mẹ, lắng nghe đó cũng là một đáp trả tình yêu Thiên Chúa. Và cuối cùng, mẹ Maria là người nữ hạnh phúc vì mẹ tuân giữ lời Thiên Chúa. Đây là bước thứ hai của tình yêu để đáp trả tình yêu. Một khi đã nhận được ý Chúa thì cố gắng bằng mọi giá làm theo ý của Cha trên trời, như là một dấu chứng đáp trả tình yêu của Ngài. Có nhiều người đi được bước đầu lắng nghe và nhận ra thần ý Chúa rồi, nhưng sau đó không đủ can đảm để đi tiếp bước thứ hai là làm theo ý của Ngài, vì thiếu quảng đại, sợ hy sinh, Ngài từ bỏ. Còn Đức Maria với một tâm hồn quảng đại, sẵn sàng hy sinh để đáp trả, mẹ luôn thi hành thần ý Chúa. Hai chữ tin vâng đã trở thành điệp khúc bài ca tình yêu của mẹ, dâng lên Thiên Chúa. Mẹ tin vâng không chỉ trong những hoàn cảnh xui thuận, may mắn, mà còn trong những biến cố khó khăn và thử thách. Thiên Chúa muốn mẹ sinh ra trong hang lừa máng cò nghèo nàn, lần muốn. Thiên Chúa muốn mẹ vất vả lao động để đổi lấy bát cơm mấn áo. Ngài muốn mẹ chia sẻ những chống đối vô ơn của con mình trên bước đường thi hành thần ý Cha. Ngài muốn mẹ từng bước theo con trên núi Sò. Ngài mời gọi mẹ có mặt dưới chân thánh giá để chứng kiến cái chết đầm máu và đau thương của con Ngài. Trong mọi trường hợp và mọi tình huống, mẹ luôn thưa tin vâng với tinh thần tuân phục và tin yêu, vì mẹ luôn thi hành thần ý của Thiên Chúa bằng mọi giá, trong mọi hoàn cảnh. Trong hai ngày hành hương về mẹ La Vang để mừng lễ mẹ hồn xác lên trời, Chúa muốn chỉ cho chúng ta một con đường về trời với mẹ, đó là con đường biết lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Hạnh phúc lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa không chỉ dành riêng cho một mình mẹ, nhưng Chúa đã muốn mời gọi tất cả chúng ta hưởng tròn niềm vui và hạnh phúc đó. Chúa Giêsu đã xác nhận điều này khi quả quyết rằng Phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi, đứng ngự trên trời, người ấy là anh em tôi và là mẹ tôi. Con đường lên trời là một con đường lên dốc, đòi hỏi nhiều cố gắng và hy sinh liên tục. Nhưng chúng ta an tâm vì đã có một người mẹ đi trước đang giang tay đón chờ và lôi kéo chúng ta lên theo. Kính thưa anh chị em, trong tinh thần hiệp thông với con đường mục vụ của năm 2019 này, đó là đồng hành với những gia đình đang gặp thử thách, khó khăn, chúng ta cùng sốt sáng cầu xin mẹ, nâng đỡ cho con cái mẹ đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn do đời sống gia đình mang lại. Những gia đình đang đổ vỡ, thiếu hợp nhất, thiếu bình an, thiếu hạnh phúc. Những gia đình đang gặp phải cảnh tai ương bệnh tật. Những gia đình nghèo khổ đang lâm vào cảnh túng thiếu, thiếu ăn, thiếu mặc. Cũng như năm xưa, khi con cái mẹ phải đối đầu với cảnh bắt bớ vì đức tin, bệnh tật, đói khát, vì đang trốn thân trong rừng sâu nước độc của vùng La Vang này, mẹ đã đích thân từ trời hiền xuống, ủi an nâng đỡ. Thật mẹ La Vang là mẹ an ủi những kẻ âu lo. Hãy bám víu vào mẹ, hãy cầu xin mẹ giúp chúng ta noi gương mẹ, biết lắng nghe tiếng Chúa qua lương tâm, qua giáo huấn của giáo hội, qua lời Chúa và qua mọi biến cố buồn vui của cuộc sống, để rồi sau đó cố gắng chấp nhận và thi hành thần ý Chúa Cha trên trời. Đó là con đường ngắn nhất, hạnh phúc mà Chúa đã dành cho những ai yêu mến Ngài ngay trên cõi trần gian này, vì phúc cho những ai biết lắng nghe và tuân giữ lời Ngài. Lạy mẹ La Vang là đứng an ủi kẻ mắc gian nan, xin cầu cho chúng con. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, nguyên Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế, trong thánh lễ khai mạc hành hương thường niên La Vang năm 2019, chiều ngày 14 tháng 8 vừa qua. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13, từ câu 22 đến câu 30. Khi ấy Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Jerusalem, có kẻ hỏi người rằng: "Lạy thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?" Nhưng người phán bảo họ rằng: "Các ngươi hãy cố gắng qua cửa hẹp, vì ta bảo cho các ngươi biết, nhiều người sẽ tìm vào mà không được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: "Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi." Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: "Ta không biết các ngươi từ đâu tới. Mấy giờ các ngươi mới nói rằng: 'Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi'?" Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: "Ta không biết các ngươi từ đâu mà tới. Hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta." Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Jacob và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây từ Bắc chí Nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ nên sau hết. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh sử Luca tiếp tục đặt câu chuyện của bài tin mừng hôm nay trong bối cảnh Đức Giêsu đang trên đường đi lên Jerusalem. Đây chính là con đường hẹp mà người đang bước qua để tiến vào cuộc thương khó. Trong bối cảnh ấy, Đức Giêsu lại đối diện với một câu hỏi là: sẽ có bao nhiêu người được cứu độ? Hay tỷ lệ những người được cứu sẽ là bao nhiêu phần trăm? Thay vì trả lời thẳng vào vấn đề, Đức Giêsu dùng một dụ ngôn khác để dạy cho dân chúng về lời mời gọi phải bước đi với người trên con đường hẹp và bước qua cánh cửa hẹp của tin mừng. Bởi vì sẽ đến lúc cánh cửa hẹp ấy được đóng lại, và khi đó người ta sẽ không còn thời gian để làm gì khác. Câu hỏi được đặt ra cho Đức Giêsu về con số những người được cứu phản ánh mối bận tâm của những người Do Thái thời Đức Giêsu. Họ chỉ quan tâm đến số lượng những kẻ được cứu, rằng tất cả trong số họ, hay chỉ một phần, hay có cả những người khác nữa. Dĩ nhiên, là những người Do Thái, họ luôn tự hào về nguồn gốc dòng dõi Abraham của mình, và ngầm cho rằng mình sẽ được cứu. Tuy nhiên, Đức Giêsu muốn họ phải suy nghĩ xa hơn, rộng hơn, và nhất là chính trực hơn. Tác giả sách Tin Mừng dùng động từ chiến đấu để qua cửa hẹp, diễn tả việc phải vật lộn, cố gắng hết sức mình, chứ không phải cho phép mình dễ dàng buông xuôi. Hơn nữa, những người sau hết được hiểu là dân ngoại sẽ trở nên trước hết, có nghĩa là sẽ được cứu, còn những người trước hết, có nghĩa là dân Do Thái, sẽ nên sau hết, đồng nghĩa với việc bị loại ra ngoài. Dụ ngôn cánh cửa hẹp mà Đức Giêsu dùng để đưa ra giáo huấn của người là một câu chuyện tương đối phổ thông thời đó. Dụng ý của nó là người ta không thể bước vào ngôi nhà của hạnh phúc vĩnh viễn một cách dễ dàng, và đang khi đó cánh cửa thì không vĩnh viễn mở ra nhưng có thời hạn, và một khi nó được đóng lại rồi, không ai có thể mở ra được. Chi tiết này cũng khiến người ta liên tưởng tới câu chuyện về năm cô khôn ngoan và năm cô khờ dại đi đón chàng rể. Một khi cánh cửa đã bị đóng lại rồi, thì không thể mở ra được nữa. Việc những người bị từ chối là lời khẳng định của Đức Giêsu đã nói nhiều lần, không phải cứ thuộc giống nòi Abraham là đương nhiên được cứu độ. Chỉ những ai biết đón nhận lời loan báo tin mừng nước trời, sau đó hoán cải, thì mới được cứu mà thôi. Chắc chắn khi nghe đến đây, những người xưa nay tự hào mình là người Do Thái chính cống, mình thuộc về dân của Thiên Chúa, sẽ phải giật mình, vì biết rằng phần thưởng không đương nhiên nắm ở trong tay. Thay vào đó, dân ngoại từ Đông Tây Nam Bắc sẽ đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa, còn con cái trong nhà lại bị loại ra bên ngoài. Thời nào cũng thế, ở đâu cũng vậy, có rất nhiều người luôn tự hào cho rằng mình là những thành phần ưu tuyển, cao trọng hơn người, và từ đó đánh giá thấp người khác. Tuy nhiên, từ trong bản chất, Thiên Chúa ban cho con người một giá trị cao quý và bình đẳng, đó là phẩm giá. Sự hơn hay kém không lệ thuộc vào bản chất của mỗi người, nhưng là tùy thuộc vào điều mà người ta cố gắng và muốn trở thành. Nghĩa là, người ta hoàn toàn có tự do để trở thành người tốt, người hữu ích cho cộng đồng xã hội, hay trở thành người xấu, chuyên phá phách và làm hại người khác. Như vậy, điều quan trọng nhất không phải là tìm hiểu xem những ai được cứu độ, mà là xem cách nào để mình được cứu độ. Vì không ai nghiễm nhiên có chiếc vé đi qua cửa hẹp, bất kể hoàng thân, quốc thích. Nhưng chỉ những ai xứng đáng đã chuẩn bị sẵn sàng bằng tất cả những cố gắng của mình, đi qua cửa hẹp có nghĩa là phải cố gắng rất nhiều, khó như lạc đà chui qua lỗ kim vậy. Trở nên người tốt hay người xấu, đó cũng chính là tiêu chuẩn để xác định người đó có thể vượt qua được cửa hẹp hay không. Ngày nay, ảnh hưởng của thế giới hiện đại và nền văn hóa hưởng thụ, người ta thường có khuynh hướng muốn tìm cách nào dễ dàng nhất có thể. Xét trên phương diện công việc, làm ăn kinh tế, thì đó là điều tốt, điều nên làm, và phải cố gắng đạt tới. Tuy nhiên, trên lĩnh vực siêu nhiên thì hoàn toàn khác. Giáo huấn của Đức Giê-xu ngày xưa vẫn hoàn toàn đúng cho ngày nay. Tuy người ta có thể tận dụng những thành quả của khoa học, những phát minh của nhân loại để phục vụ bản thân, cộng đồng, xã hội, nhưng người ta không thể dùng phương tiện khoa học kỹ thuật để đạt tới nước trời. Chúng ta không cổ võ lối sống cổ hủ, lạc hậu, nhưng chúng ta cũng không nên đòi hỏi mọi sự phải dễ dàng theo ý mình, nhất là trong việc suy xét các bậc thang giá trị căn bản. Có những giá trị luân lý ngàn đời vẫn như thế, mãi mãi vẫn là một và không hề thay đổi. Làm sao có thể thay thế tình mẫu tử bằng vàng bạc hay châu báu? Làm sao có thể đổi sự sống con người lấy của cải vật chất? Làm sao có thể lấy tiền của mà đổi tình yêu? Và càng không thể dễ dàng dùng tiền bạc vật chất, sự dễ dãi của cuộc sống đời này lấy hạnh phúc nước trời. Vì thế, đôi khi người ta cần phải bình tĩnh, chân thành, nhìn nhận vấn đề thật chu đáo, kỹ lưỡng, hầu có thể nhận ra đâu là giá trị cao cả nhất cần phải quan tâm, tìm kiếm, đâu là điều không thể chấp nhận được cần phải loại bỏ. Thánh Phaolô đã so sánh cuộc đời của người Kitô hữu như một cuộc chiến đấu, một cuộc chạy đua trên thao trường. Cũng vậy, để đạt được tấm huy chương, người ta phải dày công khổ luyện. Quá nhiều người trong xã hội hôm nay thường chỉ muốn sống cho hiện tại bằng cách hưởng thụ tiêu xài, làm bất cứ điều gì mình thích và họ không hề nghĩ đến tương lai. Những thái độ ấy dẫn đến rất nhiều các khủng hoảng khác nhau trong xã hội, từ việc nghiện các chất kích thích đến các việc làm thất đức như trộm cướp, giết người. Những người này thường biện hộ rằng, không hưởng đi, mai mốt chết rồi, còn gì để tiếc nuối. Thực ra, họ đã quên mất một điều, dù tương lai chưa đến, nhưng nó có thật và chắc chắn nó sẽ đến. Và tương lai của mỗi người sẽ như thế nào, hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ, cung cách họ sống trong giây phút hiện tại. Hãy để cho lời mời gọi của Đức Giê-xu vang lên trong lòng mỗi người chúng ta. Hãy bước đi trên con đường hẹp, dẫu khó khăn nhưng mang nặng ý nghĩa của cuộc nhân sinh. Đừng nghĩ rằng những cố gắng trong hiện tại là vô ích, nhưng trái lại, nó sẽ sinh hoa trái tốt đẹp trong tương lai rất gần. Và chính chúng ta sẽ là những người được hái hoa trái đó. Chính Đức Giê-xu, Thầy của chúng ta, đã bước đi trên con đường đau khổ, con đường hẹp của tin mừng, và đã gặt hái được hoa trái là ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại chúng ta. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Vi An phụ trách. Chúa Giê-xu đến để chia rẽ bằng lửa, chia rẽ điều thiện với điều ác, công bằng với bất công. Theo nghĩa này, Chúa Giê-xu đến để gây chia rẽ, làm xáo trộn cuộc sống của các môn đệ, nhưng theo nghĩa tích cực, phá vỡ những ảo tưởng dễ dãi của những người tin rằng họ có thể kết hợp đời sống Kitô giáo với thế gian, với các loại thỏa hiệp, thực hành tôn giáo với thái độ chống lại người khác. quý vị và các bạn thân mến. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 18 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nell'odierna pagina evangelica, Gesù avverte i discepoli che è giunto il momento della decisione. La sua venuta nel mondo, infatti, coincide col tempo delle scelte decisive.
Mến chào anh chị em! Trong trích đoạn tin mừng Chúa Nhật hôm nay, trích từ tin mừng theo Thánh Luca, chương 12, câu 49 đến câu 53. Chúa Giêsu cảnh báo các môn đệ rằng, thời khắc quyết định đã đến. Quả vậy, thời điểm Chúa Giêsu đến trong thế gian trùng khớp với thời khắc để đưa ra những chọn lựa quyết định, và việc chọn lựa tin mừng không thể bị trì hoãn. Để hiểu rõ hơn lời mời gọi của Ngài, Chúa Giêsu sử dụng hình ảnh ngọn lửa mà chính Ngài đem đến trái đất. Ngài nói, Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những mong ước phải chi lửa ấy đã bùng lên. Những lời này nhắm giúp các môn đệ từ bỏ mọi thái độ biến nhát, hời hợt, dửng dưng và khép kín, không chào đón ngọn lửa của tình yêu Thiên Chúa. Ngọn lửa tình yêu mà Thánh Phaolô nhắc nhớ chúng ta là đã được đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần. Bởi vì Thánh Thần làm cho chúng ta yêu mến Thiên Chúa và yêu mến người lân cận. Thánh Thần mà trong lòng tất cả chúng ta đều có. Chúa Giêsu mặc khải cho các bạn hữu của Ngài cũng như mỗi người chúng ta rằng ước muốn mãnh liệt nhất của Ngài là đem đến trái đất ngọn lửa của tình yêu của Chúa Cha, thắp sáng lên sự sống và qua đó con người được cứu. Chúa Giêsu kêu mời chúng ta chiếu rải ngọn lửa này trong thế giới, nhờ đó chúng ta được nhận biết là người môn đệ đích thực của Ngài. Ngọn lửa của tình yêu được Chúa Kitô thắp sáng trong thế giới qua Chúa Thánh Thần là một ngọn lửa không có giới hạn, một ngọn lửa có tính phổ quát. Đây là điều đã được nhận thấy ở thời kỳ đầu của Kitô giáo. Chứng tá tin mừng lan tỏa như một ngọn lửa sinh ơn ích, vượt thắng mọi chia cách giữa các cá nhân, các giai tầng xã hội, các dân tộc và các quốc gia. Chứng tá tin mừng nung nấu và đốt cháy mọi hình thức của chủ nghĩa đặc thù, đồng thời mở rộng tình bác ái đến với mọi người, với một ưu tiên trên hết là những người nghèo, nhất là những người bị loại trừ. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khẳng định, việc gắn kết với ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa chi phối sự hiện hữu của chúng ta và đòi hỏi chúng ta sẵn lòng phục vụ người khác. Tôi nghĩ đến với lòng ngưỡng mộ nhiều cộng đoàn và các nhóm bạn trẻ trong mùa hè dấn thân phục vụ người đau bệnh, người nghèo khó, người khuyết tật. Để sống theo tinh thần tin mừng, điều cần thiết là trước những nhu cầu mới mẻ không ngừng nảy sinh trên thế giới, có những môn đệ của Chúa Kitô biết cách đáp trả với những sáng kiến mới về lòng bác ái. Trong cách thức này, khi thờ phượng Thiên Chúa và phục vụ tha nhân, tin mừng thực sự biểu lộ như ngọn lửa cứu độ, ngọn lửa làm biến đổi thế giới được bắt đầu từ sự thay đổi trái tim của mỗi người. Trong viễn ảnh này, người ta cũng lĩnh hội được một khẳng định khác của Chúa Giêsu trong trích đoạn tin mừng Chúa Nhật hôm nay, mà thoạt nghe xem ra gây hoang mang. Chúa Giêsu nói, anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Chúa Giêsu đến để chia rẽ bằng lửa. Chia rẽ điều gì? xưa chia rẽ điều thiện với điều ác, công bằng với bất công. Theo nghĩa này, Chúa Giêsu đến để gây chia rẽ, làm xáo trộn cuộc sống của các môn đệ, nhưng theo nghĩa tích cực. Ngài phá vỡ những ảo tưởng dễ dãi của những người tin rằng họ có thể kết hợp đời sống Kitô giáo với thế gian, với các loại thỏa hiệp, thực hành tôn giáo với thái độ chống lại người khác. Một số người nghĩ rằng họ có thể vừa thực hành đạo thực sự mà vừa mê tín dị đoan. Có bao nhiêu người xưng mình là Kitô hữu mà lại đi đến hết thầy bói này đến thầy bói khác để coi chỉ tay? Đây là mê tín dị đoan, không thuộc về Thiên Chúa. Không giả hình mà sẵn sàng trả giá cho những chọn lựa hợp với tin mừng là thái độ mà mỗi người chúng ta cần có trong cuộc sống. Thật tốt khi xưng mình là tín hữu Kitô, nhưng trên hết chúng ta phải là Kitô hữu trong những hoàn cảnh cụ thể, làm chứng cho tin mừng, cụ thể là mến Chúa yêu người. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng:
Maria Santissima ci aiuti a lasciarci purificare il cuore dal fuoco portato da Gesù per propagarlo con la nostra vita mediante scelte decise e coraggiose.
Xin Đức Maria rất thánh giúp chúng ta biết để cho ngọn lửa của Chúa Giêsu mang đến thanh luyện tâm hồn mình, hầu có thể chiếu rải ngọn lửa ấy trong cuộc sống bằng những lựa chọn quyết đoán và can đảm. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Maria,
et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Dicentilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Et verbum caro factum est,
et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris,
digni officiamur domissionibus Christi.
Grazie an Tua, an questumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo annunciante, Christi Fili Tui, incarnazione in cognovim, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam donai Domine,
et lux perpetua luce Dei,
requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunque et usque in saeculum,
aiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, các tín hữu từ Roma và các khách hành hương đến từ Italia và nhiều quốc gia khác. Cách riêng, Đức Thánh Cha chào thăm nhóm Divino Amore, tình yêu Thiên Chúa, đến từ Canada, các hướng đạo sinh đến từ Rio de Loba, Bồ Đào Nha, và các tín hữu đến từ Ba Lan. Sau hết, Đức Thánh Cha chào tạm biệt các tín hữu, chúc mọi người ngày Chủ nhật an lành, đồng thời xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro una buona domenica. Per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 18 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, có hai thiên thần, một già một trẻ, đang đi ngao du và dừng lại nghỉ đêm tại một gia đình giàu có. Gia đình này tuy giàu, nhưng lại khiếm nhã. Họ đã không cho hai vị thiên thần này nghỉ ở phòng khách, mà chỉ cho hai vị tá túc trong tầng hầm lạnh lẽo. Khi đang nằm ngủ, vị thiên thần già nhìn thấy một cái lỗ trên bức tường của tầng hầm. Vị thiên thần liền ngồi dậy, sửa lại bức tường bằng cách bịt kín cái lỗ ấy. Vị thiên thần trẻ thấy vậy thì thắc mắc hỏi, gia đình này không niềm nở với chúng ta, tại sao ngài phải phí công sức vì họ? Vị thiên thần già điềm tĩnh đáp, mọi thứ không luôn giống như con nghĩ. Đêm hôm sau, hai thiên thần nghỉ chân tại một gia đình nông dân nghèo, nhưng mến khách. Sau khi chia cho họ phần thức ăn ít ỏi của mình, vợ chồng chủ nhà lại còn nhường chiếc giường duy nhất của họ cho các thiên thần nghỉ trên đó. Sáng hôm sau, khi thức dậy, hai thiên thần thấy vợ chồng người nông dân đang khóc nức nở vì con bò sữa, nguồn thu nhập duy nhất của họ, đã chết ngoài đồng. Thiên thần trẻ bực bội hỏi thiên thần già, tại sao ông lại để điều này xảy ra với gia đình tử tế này? Người chủ nhà đầu tiên có đủ mọi thứ và keo kiệt thì ông lại giúp đỡ, trong khi gia đình này vô cùng nghèo khổ và sẵn sàng chia sẻ cho chúng ta thì ông lại để cho con bò của họ chết. Vị thiên thần già thản nhiên trả lời, mọi thứ không luôn giống như con nghĩ. Khi chúng ta ở trong tầng hầm của tòa lâu đài, ta để ý thấy có một kho vàng được giấu trong cái lỗ trên tường. Nhưng vì tên chủ nhà quá tham lam và ích kỷ, ta đã bịt kín cái lỗ lại, khiến hắn không thể tìm ra kho báu. Còn đêm qua, khi chúng ta ngủ trong nhà người nông dân, thần chết đã đến đây và định lấy đi mạng sống của người vợ. Ta đã xin thần chết lấy mạng của con bò thay cho mạng sống của bà ấy. Mọi thứ không luôn giống như con nghĩ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường hay nhìn mọi sự diễn ra trong cuộc sống theo diễn tiến tự nhiên. Những gì diễn ra một cách dễ dàng và thuận tiện theo ý muốn của mình, hay đem đến những lợi ích trước mắt, thì chúng ta cho đó là may mắn, là điều tốt đẹp nhất. Còn với những sự việc gây trở ngại hay thiệt hại nào đó, thì chúng ta cho rằng là rủi ro và bắt đầu ca cẩm, than thân trách phận. Trong câu chuyện chúng ta vừa nghe, theo cái nhìn tự nhiên, vị thiên thần trẻ tuổi đã cho rằng việc sửa lại bức tường là điều tốt mà vị thiên thần già đã làm để trả ơn cho kẻ chẳng muốn thi ân cho mình. Còn với những người đã cư xử tốt với mình, thì vị thiên thần già lại có vẻ vô ơn khi không ngăn chặn rủi ro và mất mát đến với họ. Thế nhưng, đằng sau những hành động đó là sự thật hoàn toàn bất ngờ. Kẻ tưởng như được may mắn, thật ra bị tổn thất, và người tưởng như gặp bất hạnh, thì lại đang nhận được một phúc lành thật lớn lao. Cuộc sống luôn đem đến cho chúng ta những sự bất ngờ tương tự như vậy. Có lẽ nhiều lúc trong đời, chúng ta cũng phải ngỡ ngàng thốt lên rằng, mọi thứ không luôn giống như tôi nghĩ. Có những người mà chúng ta nghĩ rằng họ rất tốt với mình, nên đã đặt hết niềm tin và tình cảm vào họ. Để rồi một lúc nào đó, chúng ta phát hiện ra rằng họ đã lừa dối mình. Thế là bao nhiêu thiện cảm và niềm tin trong phút chốc tan vỡ hết. Cũng vậy, nhiều lúc chúng ta đối diện với những sự việc rõ ràng là cơ hội rất tốt để chúng ta tiến thân hay thu được những nguồn lợi nào đó. Nhưng rồi kết quả chỉ là con số không, để lại cho chúng ta nỗi thất vọng và buồn bực vô bờ. Những kinh nghiệm đau thương đó không khiến chúng ta trở nên hoài nghi hay bất mãn với con người và cuộc sống, nhưng giúp chúng ta rèn luyện cho mình một sự bình tâm trước mọi biến cố vui, buồn, thành công hay thất bại luôn bất ngờ xảy đến trong cuộc sống của mình. Sự bình tâm ấy là kết quả của niềm cậy trông và phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, Đấng luôn yêu thương và đem đến những điều tốt lành nhất cho chúng ta trong cuộc sống hiện tại và đời sống mai sau. Lạy Chúa, giữa dòng đời luôn biến đổi và đầy những sự bất ngờ, chúng con thường cảm thấy bất an và hoang mang sợ hãi. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết đặt hy vọng và niềm cậy trông vào Chúa, để luôn bình tâm và mạnh mẽ trước mọi hiểm nguy, khó khăn và dông bão của cuộc đời. Amen.
Con trông cậy Chúa giữa bao thăng trầm cuộc đời. Con trông cậy Chúa giữa bao ngày tháng trời vơi. Có khi lòng mềm mại, có khi lòng u hoài. Con trông cậy Chúa vững đôi vai, vững đôi tay, hết vui say vui. Con trông cây Chúa dâng ngài tất cả âu lo trong đời sông trôi miệt mài. Con trông cây ngài dù cho nhân thế đổi thay, Chúa còn đây mai còn đây. Đi trong cuộc sống thấy hoa tươi quyện lòng người, đi trong cuộc sống lắng nghe lệ đắng vui sương, nắng đưa mùa xuân tới, gió theo mùa đông về. Con trông cậy Chúa giúp thân hoan giúp gian nan vững như phan tin. Con trông cây Chúa dâng ngài tất cả âu lo trong đời sống trôi miệt mài.
trong cây ngài, dù cho nhân thế đổi thay, Chúa còn đây, mai còn đây. Con trong cây ngài, dù cho nhân thế đổi thay, Chúa còn đây.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.